SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, cách đây không lâu chúng tôi cũng đã có đưa tin ý kiến của Thượng nghị sĩ Concetta Fierenti-Wells lúc mà bà còn là Bộ trưởng của Bộ Phát triển Quốc tế, lúc mà bà chưa có từ chức đó, thì bà cũng đã từng lên tiếng chỉ trích Trung Quốc. Bà nói rằng là Trung Quốc có những cái mưu đồ phải nói là không hay khi mà viện trợ cho các nước ở trong vùng Á Châu, Thái Bình Dương, mà Úc chính là nhà tài trợ lớn nhất ở trong cái khu vực này. Thì trong tuần, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối, nói rằng là bà này có cái tư tưởng thời chiến tranh lạnh.
Vâng, bà Concetta Fierenti-Wells, như quý vị đã nói trước đây, là bộ trưởng phụ trách về cái vấn đề phát triển quốc tế và viện trợ cho các quốc gia Thái Bình Dương. Thì sau cái cuộc chỉnh lý của mà ông Malcolm Turnbull đã rời chức vụ thủ tướng đó, thì bà cũng đã từ chức bộ trưởng, nhưng mà dĩ nhiên bà vẫn là một cái tiếng nói quan trọng tại Thượng viện của Úc. Mới đây thì bà cũng lặp lại cái quan điểm của bà, vì bà cho rằng là cái chuyện mà Trung Quốc đổ tiền vào viện trợ cho các quốc gia ở vùng Nam Thái Bình Dương, tức là các quốc gia hải đảo đó, chỉ là những cái có thể là những cái hình thức bẫy nợ để mà Bắc Kinh có thể mở rộng cái ảnh hưởng của họ. Và tuy rằng là cái việc mà đe dọa cái chủ quyền của các quốc gia này nó ít có là nghiêm trọng bằng cái thời kỳ chiến tranh lạnh, tuy nhiên nó vẫn là một cái vấn đề mà có thể các cái quốc gia Nam Thái Bình Dương này không thoát ra khỏi cái vùng bẫy nợ của Trung Quốc. Và chính là vì cái quan điểm đó đã gây ra một cái phản ứng khá kịch liệt, khá gay gắt từ Tòa đại sứ Trung Quốc tại Úc.
Nhưng mà thưa anh, chúng ta phải hiểu như thế nào khi gọi đó là bẫy nợ? Bởi vì thời buổi ngày nay đâu có nước nào mà cho không tiền đâu, đâu có nước nào mà viện trợ không hoàn trả đâu, rất là hiếm. Thì luôn luôn nó phải đi kèm theo một số cái điều kiện nào đó.
Vâng, chúng ta cũng đã từng nghe bà Wells, bà Fierenti-Wells nói rằng là Trung Quốc đã có những cái chương trình viện trợ xây dựng những cái cơ sở hạ tầng tại một số các quốc gia Nam Thái Bình Dương, như là những cái việc mà xây dựng những cái trung tâm hội nghị, hoặc là những cái sân vận động, hoặc là những cái vân vân. Thì tất cả những cái khoản viện trợ này đều mang một cái vỏ bọc rất là hiền lành, chứ không có một cái gọi là ý đồ mà xây dựng những cái cơ sở quân sự hoặc là những cái hải cảng nó có tính cách chiến lược cho cái kế hoạch một vành đai một chuẩn đường của Trung Quốc vân vân. Và kèm theo đó thì Trung Quốc có cho vay với cái lãi suất nhẹ để có thể họ phát triển những cái vấn đề khác. Tuy nhiên cái tình hình kinh tế cũng như là cái sức mạnh của các cái sức mạnh tài chính của các cái quốc gia Nam Thái Bình Dương này nó sẽ không đủ để mà hoàn trả lại những cái công trình xây dựng cơ sở hạ tầng đó, và bắt buộc họ phải dùng một phần ở trong các cái khoản viện trợ, cái khoản cho vay nhẹ này để trả lại cho những chuyện đó. Và cái đặc biệt của bà Fierenti-Wells nhấn mạnh là Úc vẫn là cái quốc gia mà tài trợ nhiều nhất cho các cái quốc gia hải đảo Nam Thái Bình Dương này, và bà lo ngại rằng là cái số tiền viện trợ của Úc đó nó sẽ được chuyển sang để chi dụng cho các cái mục đích biên khởi của Úc thì không có, nhưng mà có thể là sẽ được sử dụng để trả lại nợ của Trung Quốc, hay là nói một cái cách khác là tiền thuế của Trung Quốc dùng để tài trợ cho các cái cơ sở hạ tầng mà Trung Quốc xây dựng ở các quốc gia này.
Nhưng mà cái đó cũng đâu có bất hợp lý lắm đâu thưa anh, bởi vì thường các quốc gia khi họ viện trợ họ đều làm như vậy cả kia mà, phải không ạ? Có nghĩa là họ cho anh một số tiền và với cái điều kiện là gì, anh sẽ dùng cái số tiền đó để anh thuê lại họ để mà họ làm cái gì đó, chứ đâu có ai tự nhiên mà bỏ tiền ra làm không công như vậy được.
Đúng lý ra là như vậy, nhưng mà những cái đồng tiền mà viện trợ của Úc cho các cái quốc gia Nam, hải đảo ở Nam Thái Bình Dương nó có những cái mục đích cụ thể. Tuy nhiên bà vẫn lo ngại là những cái mục đích cụ thể nó sẽ không được chi dụng bằng những cái đồng tiền viện trợ của Úc, mà các cái quốc gia hải đảo nó sẽ dùng cái tiền viện trợ này để trả nợ cho Trung Quốc cho những cái cơ sở hạ tầng mà họ xây dựng ở trên các nước này. Nói một cách khác, có nghĩa là đồng tiền viện trợ Úc nó sẽ không được sử dụng vào cái mục đích nguyên thủy, mà nó sẽ các cái quốc gia ở Nam Thái Bình Dương sẽ dùng nó để mà cho những cái mục đích riêng của họ, tức là những cái mục đích là phải trả nợ lại cho Trung Quốc, giống như là cái trường hợp của một cái hải cảng ở Sri Lanka chẳng hạn. Thì thoạt đầu Trung Quốc vẫn gọi là viện trợ để xây dựng những cái cơ sở hạ tầng, nhưng mà sau đó thì Sri Lanka lại không đủ cái tiền trả nợ và bắt buộc là phải lệ thuộc vào cái bãi nợ của Trung Quốc mà thôi.
Một sự xâm lăng âm thầm, nói theo cái kiểu của tác giả Clive Hamilton ở trong cái cuốn sách là Silent Invasion đó, phải không thưa anh?
Vâng, chúng ta có lẽ là đã có một lần nói chuyện về cái quyển gọi là Silent Invasion của cái tác giả Clive Hamilton rồi. Nhưng mà nhân cái này nó cũng có những cái liên quan đến cái vấn đề đó, và chúng ta một lần nữa có thể nhìn thử là tác giả này đã nói những cái gì ở trong đó, và phải chăng cái cuốn sách này nó phần nào, hay là đúng hơn nó bộc lộ rõ ràng hơn những cái thủ thuật hay là những cái chính sách dùng đồng tiền để mà mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc, đặc biệt là ở Úc và các cái quốc gia ở miền Nam Thái Bình Dương.
Theo tác giả này thì mục tiêu và chiến lược đó là hai cái ý chính mà tác giả này bàn đến. Và tác giả này nói rằng mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc là làm sao kéo Úc vào quỹ đạo kinh tế và chính trị do họ kiểm soát. Mà làm như vậy cũng có nghĩa là để mà chia rẽ giữa hai đồng minh Úc và Mỹ. Nhưng mà làm sao mà cái chuyện đó có thể xảy ra được anh?
Vâng, chúng ta cũng vừa đang chứng kiến những cái trường hợp nó đang xảy ra trong vài ngày hôm qua, khi mà cái Úc là cái quốc gia bị văn miễn bởi cái cuộc gọi là cái chiến tranh thương mại hay là chiến tranh mậu dịch giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ chẳng hạn. Ví dụ như là trong cái vài ngày qua chúng ta đã thấy cái thị trường chứng khoán Úc nó đã bị suy sụp một cách khá nghiêm trọng trong vòng 8 tháng nay, và dân Úc ít ra là trên mặt giấy tờ cũng đã mất gần khoảng 50 tỷ đô la. Và có nghĩa là Úc không thể đứng vững dưng, hay là không thể không có chịu những cái tác động từ cái ảnh hưởng qua lại trong cái cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Bắc Kinh và Washington. Và do đó thì vì Úc là cái đồng minh của Mỹ, cho nên tất cả những cái hành động hoặc là cái chính sách gì của Úc mà nó có thất lợi cho một trong hai phía, nó đều gây ra những cái phản ứng, có thể là từ Washington và cũng có thể là từ Bắc Kinh. Nhưng mà chúng ta đang thấy rằng là Bắc Kinh có lẽ là đang có những cái thái độ khá có tính cách đối đầu với Úc, vì họ cho rằng là những cái chính sách hoặc là những cái điều hướng của Úc mà nó có thuận lợi cho Mỹ sẽ gây ra những cái chướng ngại, hoặc là ít ra cái ngăn chặn cái sự ảnh hưởng của họ đối với những cái quốc gia trong vùng. Đặc biệt là Úc là một cái quốc gia mà có một cái đối tác về mặt thương mại lớn nhất đối với Trung Quốc.
Đó là trong cái ban giao giữa hai đồng minh Úc và Hoa Kỳ. Nó liên quan đến nhiều chuyện khác nữa, bởi vì nó có thể liên quan đến nhiều nước nữa, ít ra là 5 nước nữa. Nhưng mà thưa anh, riêng trên đất Úc này thì cái cuốn sách này đã nêu ra một số cái nhân vật mà họ nói rằng là chính là cái như chúng ta vẫn thường dùng, tức là cánh tay nối dài của Bắc Kinh đó, tức là họ dùng những cái nhân vật trung gian này, tức là những nhà triệu phú, tỷ phú ở trên nước Úc để mà làm cái chuyện thao túng cái chính trường cũng như là cái thị trường ở Úc. Có nhiều bằng chứng để mà có thể kết luận như vậy không thưa anh?
Vâng, cái cách mà cái Đảng Cộng sản Trung Quốc thường sử dụng để gây ảnh hưởng hoặc là xâm nhập vào cái vấn đề nội tình của một số các quốc gia khác, chúng ta đang nói về nước Úc đó, thì là qua ba cái thành phần chính. Cái thành phần thứ nhất là cái cộng đồng di dân gốc Hoa ở Úc, hoặc là cái thành phần thứ nhì là các cái tổ chức xã hội mà do nghĩa là như là cái cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Úc, và đặc biệt là qua cái đồng tiền đầu tư hoặc là những cái đồng tiền giao dịch của họ đối với Úc chẳng hạn. Vừa qua, chỉ trong vài ngày hôm qua, tờ The Australian đã đăng một cái bài gọi là cái nước Úc nên chuẩn bị sẵn sàng cho cái biện pháp trả đũa của Trung Quốc qua cái việc ngăn chặn cái nguồn du sinh đến Úc, hoặc là qua cái việc ngăn chặn những cái tài khoản của các du sinh đến Úc là tiêu dùng của du sinh Trung Quốc tiêu dùng ở Úc, vân vân. Thì đây là những cái biện pháp người ta gọi là những cái quyền lực mềm mà, hoặc là quyền lực tài chánh mà họ có thể sử dụng để mà gây ảnh hưởng. Những cái tên tuổi được nêu ra trong những cái chiến thuật này chúng ta cũng đã có vài lần đề cập đến, và cũng đã có một số các cái chính trị gia của Úc cũng đã từng bị tai tiếng, hoặc là ít ra cũng bị là văn miễn trong cái việc này. Thí dụ như chúng ta từng nói đến một cái thượng nghị sĩ của đảng lao động là ông Sam Dastyri chẳng hạn, người đã phải từ chức sau khi mà có những cái tuyên bố có lợi cho Trung Quốc, mặc dù là không phải là cái chính sách của đảng lao động, và ông bị cáo buộc là đã nhận tiền của Trung Quốc, hay là ít ra là cũng có nhận một số các tài trợ của Trung Quốc cho những cái việc riêng cũng như là trong cái công vụ của ông, và do đó những cái quan điểm mà ông phát biểu tại Quốc hội nó không phải phản ảnh được cái chính sách của đảng, mà chỉ là do những cái ảnh hưởng từ những cái việc mà ông đã nhận tiền từ những cái người này, vân vân. Thì chúng ta cũng đã thấy nhiều cái hình thức khác mà cho thấy rằng là Trung Quốc bằng cái quyền lực mềm thì đã có những cái bằng chứng, hoặc là ít ra là đã có những cái sự kiện mà nó gây ra những cái quan ngại, đặc biệt là những cái quan ngại cho cái ủy ban về đầu tư ngoại quốc ở Úc chẳng hạn, và đã có nhiều cái dự án của xuất phát từ những cái nguồn tài chính từ Trung Quốc đã bị xét lại hoặc là bị ngăn chặn, vân vân. Thì điều này chúng ta thấy rằng là đó là một trong những cái quan ngại hoặc là những cái ưu tư khá lớn khi mà cái tác giả Clive Hamilton đưa ra trong cái quyển sách là Cuộc xâm lăng thầm lặng.
Trở lại với phản ứng giận dữ của Bắc Kinh trước những lời lên án của bà Concetta Fierarenti Wells, thì thưa anh, thực sự ra mà nói mà Bắc Kinh họ cũng giải thích như vậy, có nghĩa là sự hợp tác giữa Trung Quốc và các đảo quốc ở trong Thái Bình Dương thì rất là minh bạch, và tất cả những cái số liệu đó đều được công khai hết. Thành thử ra đó, mặc dù cái viện nghiên cứu Lowy thì họ phỏng đoán rằng là có đến 70% những cái tiền viện trợ của Trung Quốc là thuộc vào cái dạng gọi là cho vay mà nhẹ lãi. Nhưng mà thật sự ra bây giờ nếu như mà chúng ta nói như vậy thì nó cũng hơi khó ở chỗ là những cái cáo buộc này thật sự ra nó cũng không có cơ sở lắm, thưa anh. Trong khi đó hồi nãy anh có nói đến cái chuyện là có thể các đảo quốc này họ sẽ lấy tiền viện trợ của Úc chẳng hạn để trả cho Trung Quốc, nhưng mà thật sự cái đó nó là trách nhiệm của những cái nước này, đúng không ạ? Chứ đâu phải là cái trách nhiệm của Trung Quốc đâu.
Vâng, đó cũng là cái lý luận của phát ngôn viên của Tòa đại sứ Trung Quốc tại Canberra. Họ cho rằng là bà Concetta Fierarenti Wells mang một cái não trạng gọi là của cái thời chiến tranh giành lạnh, và đã cố tình đưa ra những cái lập luận mà nó làm phương hại đến cái mối bang giao giữa Trung Quốc và các cái đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Bởi vì họ cũng cho rằng là tất cả những cái số tiền viện trợ của họ, những cái công trình xây dựng hạ tầng cơ sở của họ đều là minh bạch, chứ không có một cái gì là gọi là giấu giếm hoặc là có một cái ý đồ gì khác. Tuy nhiên cái quan ngại của bà Fierarenti Wells vẫn là cái chuyện mà cái tiền đóng thuế của Úc nó đã được sử dụng như thế nào, và cái ảnh hưởng lấn dần của Trung Quốc đối với các cái đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương, một có thể nó sẽ trở thành một cái bẫy nợ và có thể sử dụng những cái vị trí chiến lược của những cái hòn đảo này trong cái kế hoạch một vành đai một con đường của Bắc Kinh.
Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.